Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 27 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 30. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về kinh nghiệm kết hiệp thần bí theo các thánh vịnh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ và mời gọi tham gia giờ cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới nhân dịp kỷ niệm 500 năm sinh nhật của Thánh nữ Teresa Avila. Lên tiếng sáng hôm qua 26 tháng 3 trong thánh lễ tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, ngày 28 tháng 3 tới đây là kỷ niệm 500 năm sinh nhật của Thánh nữ Teresa Chúa Giêsu, Trinh nữ và Tiến sĩ Hội Thánh. Theo lời thỉnh cầu của cha bệ trên tổng quyền dòng Camelo Nhật Phép đang có mặt tại đây cùng với cha đại diện, trong ngày hôm nay trong tất cả các cộng đồng dòng Camelo trên thế giới có một giờ cầu nguyện hoàn vũ cho hòa bình. Tôi hiệp ý tham gia sáng kiến này để ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa chiến thắng những hỏa hoạn chiến tranh và bạo lực đang tấn công nhân loại và để đối thoại vượt thắng xung đột võ trang ở mọi nơi. Xin Thánh Teresa Chúa Giêsu chuyển cầu cho chúng con."
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã diễn giải bài đọc tin mừng về những lời của Đức Chúa Giêsu, nhắc đến sự kiện tổ phụ Abraham đã tràn đầy niềm vui và hy vọng được thấy ngày của Đấng Thiên Sai. Đức Thánh Cha nhận xét rằng những nhà thông luật thời ấy đã không hiểu niềm vui của lời hứa, niềm vui của hy vọng và giao ước. Tệ hơn nữa, họ đã đánh mất lề luật, vì trọng tâm của lề luật chính là tình yêu, mến Chúa, yêu người. Đức Thánh Cha phê bình thái độ của những nhà thông luật, họ có một hệ thống các đạo lý rõ ràng chính xác và ngày càng nhấn mạnh rằng không ai được động chạm đến các đạo lý đó. Họ là những người không có đức tin, cũng chẳng có lề luật, chỉ gắn bó với các đạo lý, trở thành những người giải các nỗi lương tâm. Đức Thánh Cha kết luận rằng không phải đạo lý lạnh lùng mang lại niềm vui, nhưng là niềm tin và hy vọng được gặp gỡ Đức Chúa Giêsu. Thật là buồn khi một tín hữu không biết vui mừng.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm giáo phận Torino, Bắc Italia trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Thánh Gioan Bosco. Torino cách Roma 525 cây số đường chim bay về hướng Tây Bắc, và tổng giáo phận Torino hiện có hơn 2 triệu tín hữu công giáo trên tổng số 2 triệu 115.000 dân cư. Trong cuộc họp báo trưa ngày 25 tháng 3 vừa qua ở Roma, Đức cha Cesare Nosiglia, tổng giáo mục giáo phận Torino cho biết, Đức Thánh Cha sẽ từ Roma bay tới phi trường thành phố này lúc 8 giờ sáng Chủ nhật 21 tháng 6. Liền đó, Ngài sẽ gặp gỡ giới lao động tại quảng trường Hoàng gia, trước khi đến nhà thờ chính tòa Torino lúc 9 giờ 15 phút để cầu nguyện trước khăn liệm thánh được trưng bày tại đây. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ đồng tế tại quảng trường Vittorio lúc 10 giờ 45. Ban trưa, Ngài sẽ dùng bữa trưa với các tù nhân ở nhà tù trẻ vị thành niên Ferrante Apporti, cùng với một số người di dân, người vô gia cư và một gia đình người du mục. Lúc 2 giờ 45 phút chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền thánh Đức Mẹ An Ủi, gặp gỡ các linh mục tại đây, rồi đến vương cung thánh đường Đức Mẹ Phù Hộ để gặp các tu sĩ Don Bosco và các nữ tu dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, chào thăm các nhà giáo dục trẻ, cũng như các linh hoạt viên tại các trung tâm sinh hoạt giới trẻ. Lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến nhà thờ của dòng thánh Cottolengo gặp gỡ anh chị em bệnh nhân và người khuyết tật. Sau đó vào lúc 6 giờ chiều, Ngài trở lại quảng trường Vittorio để gặp giới trẻ và trả lời một số câu hỏi của họ. Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa tối và nghỉ đêm tại Tòa Tổng giáo mục Torino.
Sáng hôm sau, thứ Hai 22 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền thờ của Tin Lành Vandeze từ lúc 9 giờ và gặp gỡ các vị lãnh đạo cộng đoàn giáo hội này. Trở về Tòa Tổng giám mục Torino vào lúc khóa 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ một số thân nhân họ hàng của Ngài và dâng thánh lễ tại nhà nguyện, rồi dùng bữa trưa với họ. Ban chiều lúc 4 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các thành viên ban tổ chức cuộc trưng bày khăn liệm thánh, ban điều hợp và những người hỗ trợ cuộc viếng thăm của Ngài tại Torino, rồi ra phi trường lúc 5 giờ để đáp máy bay trở về Roma. Khăn liệm thánh tại thành Torino có chiều kích 441cm, 111cm, theo tương truyền đã được dùng để liệm xác Đức Chúa Giêsu. Tuy rằng tòa thánh không hề xác nhận, trên khăn có in hình âm bản một người chịu khổ nạn với những chi tiết giống như trình thuật của các sách tin mừng về cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu. Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 200 của Thánh Gioan Bosco, khăn liệm được trưng bày cho các tín hữu kính viếng từ ngày 19 tháng 4 đến 24 tháng 6 năm nay. Tính đến ngày 24 tháng 3 vừa qua, đã có 850.000 người từ nhiều quốc gia đăng ký để kính viếng khăn liệm thánh. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Nozilia cho biết mọi của dân cúng trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được ban tổ chức trao lại cho Ngài và Ngài sẽ quyết định chuyển lại cho tổ chức bác ái hoặc dự án từ thiện nào đó do Ngài chọn.
Yemen. Các linh mục tu sĩ thừa sai tiếp tục ở lại Yemen, mặc dù tình hình nội chiến giữa chính phủ và phiến quân tại nước này. Hôm 25 tháng 3 vừa qua, phiến quân Hồi giáo Shiite Houthi Shia được Iran hỗ trợ đã chiếm được phi trường thành phố Aden và có tin nói rằng Tổng thống Mansour Hadi đã bỏ nước đi nơi khác. Thủ đô Sana'a đã bị lực lượng này chiếm từ hồi tháng 9 năm ngoái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 25 tháng 3, cha Gandolf Wynne, dòng Cappuccino, tổng thư ký hạt đại diện tông tòa Nam Arabia cho biết, 6 linh mục dòng Don Bosco và 20 nữ tu thừa sai bác ái tiếp tục ở lại Yemen. Cha nói, các linh mục của chúng tôi vẫn an toàn và các nữ tu tiếp tục hoạt động tại 4 thành phố, kể cả những nơi nóng bỏng như Sana'a. Tại Yemen có khoảng 2.000 tín hữu Công giáo, kể cả nhân viên của các sứ quán, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 1.500 tín hữu ở lại nước này. Cha Wynne cho biết, Yemen là nước rất nghèo và thiếu an ninh, đây không phải là tình trạng của các tín hữu Công giáo mà thôi. Yemen có 4 giáo sứ Công giáo, tuy rằng chỉ có một giáo sứ có nhà thờ trong vòng 40 năm qua tại thành phố Aden. Các linh mục dòng Don Bosco tiếp tục cử hành thánh lễ tại Aden, Hodeidah, Sana'a và Ta'is.
Düsseldorf, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, chống lại những chủ trương hạ thấp những đòi hỏi của đời sống Kitô. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Miền Ray Điện Báo, số ra ngày 23 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Müller nói, với người nghi ngờ về đời sống vĩnh cửu, giáo hội không thể nói với họ rằng, chẳng hề chi, đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là thỉnh thoảng bạn làm một điều tốt nào đó. Cũng vậy, mỗi tín hữu Công giáo đều phải tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Đó là chương trình hoạt động của chúng ta và không thể hạ thấp Kitô giáo. Giáo hội không thể cống hiến cho con người một đức tin bị pha loãng hoặc chiều theo tinh thần thời đại. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Müller nhận xét rằng những lý luận người ta đưa ra để chống lại sự độc thân của các linh mục là điều không giá trị. Sự độc thân của giáo sĩ thuộc về một truyền thống lâu dài và có một liên hệ đặc biệt giữa chức linh mục và cuộc sống độc thân. Cả Đức Chúa Giêsu cũng đã sống độc thân. Tôi không thấy có những lý do nào vững chắc để giáo hội phải từ bỏ truyền thống này. Trong thời gian gần đây, ở Đức có nhiều người tái lên tiếng đòi hỏi giáo hội bãi bỏ luật độc thân linh mục, cũng như đòi giáo hội nới rộng luân lý về tính dục, cũng như cho những người ly dị tái hôn được lãnh nhận các bí tích. Đức Hồng Y Miller nói, sự nới lỏng như vậy không phải là câu trả lời của giáo hội đối với những yêu sách của trào lưu tục hóa. Đức Thánh Cha Francisco không muốn bỏ mặc những người ở trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng làm sao để họ được tháp tùng và tái hội nhập vào cộng đoàn mà không loại bỏ giáo huấn của giáo hội. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng sự hiệp nhất của giáo hội là một thiện ích rất quý giá cần phải bảo tồn. Tại Vatican không có sự chống đối Đức Giáo Hoàng. Lòng trung thành với người kế vị Thánh Phêrô là điều kiện tiên quyết để thi hành một chức vụ như tôi đang thực thi hiện nay. Chúng tôi cố gắng hết sức để hỗ trợ Đức Giáo Hoàng trong lĩnh vực giáo lý đức tin.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 30.
Thưa quý vị thính giả, Chủ nhật lễ lá 29 tháng 3 tới đây cũng là ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 30 được cử hành ở cấp giáo phận. Việc cử hành này nằm trong tiến trình hướng về ngày Quốc tế Giới trẻ cấp hoàng vũ sẽ được cử hành tại Cracovia, Ba Lan vào cuối tháng 7 năm tới, 2016. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị những đoạn chính trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó ngài mời gọi các bạn trẻ suy tư về mối phúc thật thứ sáu trong bài giảng trên núi của Đức Chúa Giêsu, phúc cho ai có tâm hồn thanh sạch vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa.
Trước tiên Đức Thánh Cha nói về ước muốn hạnh phúc và khẳng định rằng từ phúc hoặc hạnh phúc xuất hiện 9 lần trong phần thứ nhất bài giảng của Chúa Giêsu. Nó như một điệp ca nhắc nhở chúng ta về lời kêu gọi của Chúa, hãy cùng nhau tiến bước với Chúa trong hành trình là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực, mặc dù có đủ thứ thách đố. Đúng vậy, hỡi các bạn trẻ thân mến, con người thuộc mọi thời đại và lứa tuổi đều tìm kiếm hạnh phúc. Thiên Chúa đã đặt trong tâm hồn mỗi người nam nữ một ước muốn không thể đè nén được, ước muốn hạnh phúc sung mãn. Các bạn chẳng cảm thấy tâm hồn mình khắc khoải và liên tục kiếm tìm một điều thiện hảo có thể thỏa mãn khát vọng vô biên của các bạn sao? Những chương đầu tiên trong sách Sáng Thế trình bày cho chúng ta hạnh phúc tuyệt vời mà chúng ta được kêu gọi tiến tới, và hạnh phúc ấy hệ tại được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, với tha nhân, với thiên nhiên và với chính mình. Được tự do đến với Chúa, sống thân mật và hưởng kiến Ngài. Đó là điều vốn có trong dự án của Thiên Chúa dành cho nhân loại ngay từ đầu, và làm cho ánh sáng thần linh thấm nhập mọi quan hệ của con người bằng chân lý và sự trong sáng. Trong trạng thái tinh tuyền nguyên thủy, không có những mặt nạ, những cuộc lẩn tránh, những lý do để ẩn nấp nhau, tất cả đều thanh khiết và minh bạch. Khi người nam người nữ chiều theo cám dỗ và phá vỡ quan hệ hiệp thông tín thác với Thiên Chúa, thì tội lỗi đi vào lịch sử nhân loại. Người ta nhận thấy ngay hậu quả của tội lỗi cả trong những quan hệ với bản thân, với tha nhân và với thiên nhiên, thật là bi thảm dường nào. Sự thanh khiết nguyên thủy như bị ô nhiễm. Từ lúc đó trở đi, con người không còn có thể trực tiếp đến cùng Thiên Chúa nữa. Thay vào đó là xu hướng trốn tránh, người nam và người nữ phải che đậy sự trần truồng của mình. Vì thiếu ánh sáng đến từ sự ngắm nhìn Chúa, nên họ nhìn thực tại chung quanh một cách lệch lạc thiển cận. Địa bàn nội tâm trước kia hướng dẫn họ trong sự tìm kiếm hạnh phúc, nay bị mất điểm tham chiếu và những tiếng gọi của quyền lực, sở hữu và ham mê lạc thú với bất kỳ giá nào đưa họ vào vực thẳm sầu muộn và lo âu. Chúa Cha với lòng từ nhân vô biên đã đáp lại lời khẩn cầu của con người và sai con của Ngài đến. Trong Đức Giêsu, Thiên Chúa mặc lấy khuôn mặt nhân trần. Qua sự nhập thể, cuộc sống, chết đi và sống lại của Chúa Con, Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và mở ra cho chúng ta những chân trời mới. Cho đến bây giờ là điều ta không thể nào nghĩ tới được. Và thế là, hỡi các bạn trẻ thân mến, trong Chúa Kitô, những ước mơ thiện hảo và hạnh phúc của các bạn được thành tựu viên mãn. Chỉ có Chúa mới có thể thỏa mãn những mong đợi của các bạn. Những mong đợi này bao nhiêu lần đã bị thất vọng vì những lời hứa hẹn giả dối của trần thế.
Phúc cho những tâm hồn thanh sạch. Đức Thánh Cha viết, bây giờ chúng ta tìm cách đào sâu để xem mối phúc này tiến qua tâm hồn thanh sạch như thế nào. Trước tiên chúng ta còn hiểu ý nghĩa từ thanh sạch theo Kinh Thánh. Theo văn hóa Do Thái, con tim là trung tâm các tình cảm, các tư tưởng và ý hướng của con người. Nếu Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Thiên Chúa không nhìn vẻ bề ngoài, nhưng nhìn con tim, thì chúng ta cũng có thể nói rằng chính từ con tim mà chúng ta có thể thấy Thiên Chúa. Sở dĩ như vậy vì con tim tóm gọn trọn vẹn con người, cả xác lẫn hồn, trong khả năng yêu và được yêu. Trái lại, về định nghĩa từ thanh sạch, Thánh sử Matthew dùng từ Hy Lạp katharos, cơ bản có nghĩa là sạch sẽ, tinh tuyền, không có những chất ô nhiễm. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu gạt bỏ một quan niệm về sự tinh tuyền theo nghi thức gắn liền với bên ngoài, cấm mọi tiếp xúc với những sự vật và con người. Trong số này có những người phong cùi và người ngoại kiều, bị coi là ô uế. Với những người biệt phái, giống như bao nhiêu người Do Thái thời ấy, họ không ăn nếu trước đó không thực hiện nghi thức thanh tẩy, và họ tuân giữ nhiều truyền thống gắn liền với việc rửa các đồ vật. Đức Chúa Giêsu nói dứt khoát rằng, không có gì từ bên ngoài con người khi vào bên trong làm cho con người trở nên ô uế, nhưng chính những điều xuất ra từ con người làm cho họ ô uế. Thực vậy, từ bên trong, nghĩa là từ tâm hồn con người phát xuất những dự tính xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, ham hố, gian ác, lường gạt, tháo thứ, ghen tương, vu khống, kiêu hãnh, điên rồ. Vậy hạnh phúc nảy sinh từ con tim thanh sạch hệ tại điều gì? Đi từ danh sách những điều ác làm cho con người trở nên ô uế mà Đức Chúa Giêsu liệt kê, chúng ta thấy rằng vấn đề này liên hệ trước tiên tới lĩnh vực các tương quan của chúng ta. Mỗi người chúng ta phải học cách phân định điều gì có thể làm cho con tim của mình bị ô nhiễm, học cách tạo cho mình một lương tâm ngay chính và nhạy cảm, có khả năng nhận ra thánh ý Thiên Chúa, điều gì là tốt, làm đẹp lòng Chúa và hoàn hảo. Nếu còn có một sự chú ý lành mạnh đối với việc bảo tồn thiên nhiên, không khí trong lành, nước và lương thực thanh khiết, thì chúng ta càng cần phải bảo tồn sự thanh khiết của những gì mà chúng ta quý chuộng nhất, đó là con tim và những liên hệ của chúng ta. Nền sinh thái học nhân bản sẽ giúp chúng ta hít thở không khí trong lành đến từ những điều đẹp đẽ, từ tình yêu chân thực, từ sự thánh thiện.
Có lần tôi đã đặt cho các bạn câu hỏi, kho tàng của các bạn ở đâu? Bạn đặt con tim của mình trên kho tàng nào? Đúng vậy, con tim chúng ta có thể gắn bó với những kho tàng đích thực hoặc giả dối. Nó có thể tìm được nơi an nghỉ đích thực hoặc bị ngái ngủ, trở nên lười biếng và bị mê sảng. Thiện ích quý giá nhất mà chúng ta có thể có được trong đời chính là quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Các bạn có xác tín về điều đó hay không? Các bạn có ý thức về giá trị khôn lường của các bạn trước mặt Chúa hay không? Các bạn có biết mình được Chúa yêu thương và đón nhận một cách vô điều kiện như các bạn đang hiện hữu hay không? Khi nhận thức này bị suy giảm, thì con người trở thành một ẩn ngữ không thể hiểu được vì chính sự ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện mang lại ý nghĩa cho đời sống của chúng ta. Các bạn có nhớ cuộc nói chuyện của Chúa Giêsu với chàng thanh niên giàu có hay không? Thánh sử Marco nhận xét rằng, Chúa chăm chú nhìn anh ta, và Ngài yêu thương anh, rồi Ngài mời gọi anh hãy đi theo Ngài, để tìm được kho tàng đích thực. Các bạn trẻ thân mến, tôi cầu chúc các bạn có được cái nhìn của Chúa Kitô đầy tình yêu thương, tháp tùng các bạn trong suốt cuộc đời. Tuổi trẻ là thời kỳ trong đó nảy sinh sự phong phú và tình cảm hiện diện trong tâm hồn các bạn, ước muốn sâu xa, mong được một tình yêu chân thật, đẹp đẽ và cao cả. Bao nhiêu sức mạnh ở trong khả năng yêu thương và được yêu. các bạn đừng để cho giá trị quý báu này bị biến thái, hủy hoại hoặc bị ô uế. Điều này xảy ra khi trong quan hệ của chúng ta có sự lợi dụng tha nhân vào những mục tiêu ích kỷ, đôi khi coi tha nhân như một đồ vật để thỏa mãn lạc thú mà thôi. Con tim bị thương tổn và sầu muộn sau những kinh nghiệm tiêu cực như thế. Tôi xin các bạn đừng sợ tình yêu chân thực, tình yêu mà Chúa Giê-xu và Thánh Phao-lô đã dạy chúng ta như sau. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Khi mời gọi các bạn tái khám phá vẻ đẹp của ơn gọi con người sống tình yêu, tôi nhắn nhủ các bạn hãy nổi lên chống lại xu hướng lan tràn tầm thường hóa tình yêu, nhất là khi người ta tìm cách thu hẹp tình yêu vào khía cạnh tính dục, loại bỏ mọi đặc tính thiết yếu của vẻ đẹp, sự hiệp thông, chung thủy và trách nhiệm. Các bạn trẻ thân mến, trong thứ văn hóa tạm bợ, tương đối, nhiều người rao giảng rằng, điều quan trọng là hưởng thụ trong lúc này và không bỏ công dấn thân chọn đời, đưa ra những chọn lựa chung kết mãi mãi, vì ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Trái lại, tôi xin các bạn hãy trở thành những nhà cách mạng, tôi xin các bạn hãy đi ngược dòng. Đúng vậy, theo nghĩa đó, tôi xin các bạn hãy nổi lên chống lại thứ văn hóa tạm bợ, xét cho cùng, thứ văn hóa này tin rằng các bạn không có khả năng yêu thương thực sự. Tôi tín thác nơi các bạn trẻ và cầu nguyện cho các bạn, hãy can đảm đi ngược dòng, và hãy can đảm sống hạnh phúc.
Tiếp tục sứ điệp nhân ngày quốc tế giới trẻ, Đức Thánh Cha Francisco giải thích thành ngữ vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa. Trong con tim của mỗi người nam nữ luôn vang vọng lời mời gọi của Chúa, các con hãy tìm thánh nhan ta. Đồng thời chúng ta luôn phải đối đầu với thân phận nghèo nàn của chúng ta là người tội lỗi. Ví dụ, chúng ta đọc thấy trong sách Thánh Vịnh, ai có thể lên núi Chúa, ai có thể ở nơi thánh? Thưa, đó là người có bàn tay vô tội và con tim trong trắng. Nhưng chúng ta không nên sợ hãi hoặc nản chí. Trong Kinh Thánh và trong lịch sử của mỗi người, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn đi bước đầu. Chính Ngài thanh tẩy chúng ta để chúng ta có thể được nhận vào trước nhan thánh Ngài. Ngôn sứ Isaiah khi nhận được lời mời gọi của Chúa nói nhân danh Ngài, ông kinh hãi và nói, ôi khốn thay cho tôi bị hư mất rồi vì tôi là người có môi miệng ô uế. Nhưng Chúa đã thanh tẩy ông và sai một thiên thần đến chạm vào miệng ông và nói, lỗi ngươi đã biến mất và tội ngươi đã được đền bù. Trong Tân Ước trên hồ Genezaret, khi Đức Chúa Giê-xu gọi các môn đệ đầu tiên và làm phép lạ mẻ cá lạ lùng, ông Simon Phêrô sắp mình xuống dưới chân Chúa và nói, lạy Chúa, xin hãy xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Chúa trả lời ngay, đừng sợ, từ nay con sẽ là kẻ đánh cá người. Và khi một trong các môn đệ Đức Chúa Giê-xu hỏi Ngài, lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy Cha, và vậy là đủ cho chúng con. Chúa đáp, ai thấy Thầy thì cũng thấy Cha Thầy. Vì thế, lời Chúa mời gọi gặp Ngài cũng được gửi đến mỗi người trong các bạn, dù bạn ở nơi nào và hoàn cảnh nào đi nữa. Chỉ cần quyết định để cho Chúa gặp bạn, không ngừng tìm kiếm Chúa mỗi ngày. Không có lý do để ai có thể nghĩ rằng lời mời gọi đó không phải là cho mình. Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi, còn được Chúa thanh tẩy. Nhưng chỉ cần một bước tiến nhỏ hướng về Đức Chúa Giê-xu để khám phá thấy rằng Chúa vẫn luôn chờ đợi chúng ta với vòng tay rộng mở, đặc biệt là trong bí tích hòa giải, là cơ hội ưu tiên để gặp gỡ lòng từ bi Chúa thanh tẩy và tái tạo con tim của chúng ta. Đúng vậy, các bạn trẻ thân mến, Chúa muốn gặp gỡ chúng ta để cho chúng ta thấy Ngài. Nhưng bằng cách nào? Các bạn có thể hỏi tôi như vậy. Cả thánh nữ Teresa Avila sinh tại Tây Ban Nha cách đây đúng 500 năm, khi còn nhỏ đã nói với cha mẹ, con muốn thấy Thiên Chúa. rồi thánh nữ đã khám phá con đường cầu nguyện như một tương quan thân hữu chân thật với đấng mà chúng ta cảm thấy được Ngài yêu thương. Vì thế, tôi hỏi các bạn có cầu nguyện không? Các bạn có biết mình có thể nói với Đức Chúa Giêsu, nói với Chúa Cha, với Chúa Thánh Linh, như thể nói với một người bạn thân tín nhất hay không? Các bạn hãy thử làm như vậy đi, một cách đơn sơ. Các bạn sẽ khám phá điều mà một nông dân ở làng Ax xưa kia đã nói với thánh cha sở trong làng. Khi con cầu nguyện trước nhà tạm mình Thánh Chúa, con nhìn Chúa và Chúa nhìn con.
Một lần nữa, tôi mời gọi các bạn hãy gặp gỡ Chúa bằng cách siêng năng đọc Kinh Thánh. Nếu các bạn chưa có thói quen thì hãy bắt đầu bằng các sách Tin Mừng. Hãy đọc mỗi ngày một đoạn, hãy để cho lời Chúa nói với con tim các bạn, soi sáng bước đi của các bạn. Các bạn hãy khám phá thấy rằng chúng ta cũng có thể thấy Thiên Chúa cả nơi khuôn mặt của những người anh em, nhất là những người bị lãng quên nhất, những người nghèo, người đói khát, người nước ngoài, các bệnh nhân và những người bị cầm tù. Các bạn có bao giờ cảm nghiệm điều đó chưa? Các bạn trẻ quý mến, để đi vào tiêu chuẩn của nước Thiên Chúa, cần nhìn nhận mình là người nghèo với người nghèo. Một con tim tinh tuyền nhất thiết cũng phải là một con tim từ bỏ, biết hạ mình xuống và chia sẻ cuộc sống của mình với những người túng thiếu nhất. Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong kinh nguyện qua việc đọc Kinh Thánh và đời sống huynh đệ sẽ giúp các bạn biết Chúa và bản thân mình rõ hơn. Như đã xảy ra cho các môn đệ trên đường Emmaus, tiếng Chúa Giêsu làm cho con tim chúng ta nồng cháy và mắt các bạn sẽ mở ra để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta và qua đó khám phá dự phóng tình thương mà Chúa dành cho cuộc sống chúng ta. Một số người trong các bạn đang hoặc sẽ cảm thấy tiếng Chúa gọi sống đời hôn nhân thành lập một gia đình. Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng ơn gọi này là lỗi thời, nhưng không phải như vậy. Chính vì lý do đó, toàn thể cộng đồng giáo hội đang sống thời kỳ đặc biệt suy tư về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Ngoài ra, tôi mời gọi các bạn hãy cứu xét ơn gọi sống đời thánh hiến hoặc linh mục. Thật là đẹp dường nào khi thấy các bạn trẻ đón nhận ơn gọi hiến thân trọn vẹn cho Chúa Kitô và phục vụ giáo hội của Người. Với tâm hồn thanh khiết, các bạn hãy tự hỏi và đừng sợ điều mà Thiên Chúa yêu cầu các bạn. Từ lời thưa xin vâng đối với tiếng gọi của Chúa, các bạn sẽ trở thành những hạt giống mới, mang lại niềm hy vọng trong giáo hội và xã hội. Các bạn đừng quên, thánh ý Chúa là hạnh phúc của chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, như các bạn thấy, mỗi phút này có liên hệ mật thiết tới cuộc sống của các bạn và là một đảm bảo hạnh phúc của các bạn. Vì thế, tôi lặp lại một lần nữa, hãy có can đảm sống hạnh phúc. Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay dẫn tới giai đoạn cuối cùng trong hành trình chuẩn bị, tiến về cuộc hẹn lớn trên thế giới của các người trẻ tại Cracovia vào năm 2016. Cách đây đúng 30 năm, Thánh Gioan Phaolô II đã thiết lập trong giáo hội những ngày quốc tế giới trẻ. Cuộc lữ hành này của giới trẻ qua các đại lục dưới sự hướng dẫn của người kế vị Thánh Phêrô thực sự là một sáng kiến do sự quan phòng của Chúa và có tính chất ngôn sứ. Chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa về những thành quả quý giá mà ngày quốc tế này đã mang lại trong cuộc sống của bao nhiêu người trẻ trên trái đất. Bao nhiêu khám phá quan trọng, nhất là khám phá Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, và khám phá giáo hội như một đại gia đình hiếu khách. Bao nhiêu thay đổi trong cuộc sống, bao nhiêu chọn lựa ơn gọi đã nảy sinh từ những ngày quốc tế giới trẻ. Xin Thánh Giáo Hoàng, bổn mạng các ngày quốc tế giới trẻ, phù hộ cuộc lữ hành của chúng ta tiến về Cracovia. Và xin cái nhìn từ mẫu của Đức Mẹ Maria, đấng đầy ơn phúc, tuyệt đẹp và tinh tuyền, tháp tùng chúng ta trong hành trình này. Vatican ngày 31 tháng Giêng năm 2015, lễ thánh Gioan Bosco, Francisco Giáo Hoàng.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 30. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học Kinh Thánh với đề tài Kinh nghiệm kết hiệp thần bí theo các thánh vịnh.
thưa quý vị thính giả, ngoài bốn dấu chỉ diễn tả sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa là thiên nhiên, lịch sử, thời gian và Israel dân được tuyển chọn, các thánh vịnh cũng giới thiệu một kiểu gặp gỡ khác với Thiên Chúa vượt ngoài các dấu chỉ bề ngoài. Đó là điều chúng ta có thể gọi là kinh nghiệm thần bí. Học giả Franken nghiên cứu đề tài này và đi tới kết luận rằng kiểu suy niệm Đông Phương bao gồm việc xuất thần trong đền thờ, sự an bình tràn đầy có được với lời Chúa được diễn tả ra trong lời cầu nguyện, thái độ giơ cao tay và sau cùng kinh nghiệm thị kiến về Thiên Chúa. Tất cả đều cho thấy có một khuynh hướng kết hiệp thần bí trong các thánh vị. Vì là dân riêng được Gia-vê Thiên Chúa tuyển chọn, Israel cũng được Thiên Chúa ban cho lề luật, hướng dẫn toàn cuộc sống của họ. Vì thế tín hữu kiên trì suy gẫm lề luật Chúa và sống theo để được hoàn thiện. Người vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày là người có phúc, như viết trong Thánh Vịnh 1 câu 2. Tác giả Thánh Vịnh 78 khẳng định rằng Thiên Chúa ban huấn lệnh cho nhà Gia-cốp, đặt ra lề luật cho Israel, dạy tổ tiên chúng tôi truyền lại cho con cháu các cụ được tường, hầu thế hệ tương lai kẻ hậu sinh cũng biết, rồi mai ngày đến lượt kể cho con cháu mình. Thánh Vịnh 103 cho biết Thiên Chúa đã mặc khải cho ông Mô-sê biết đường lối của người. Còn tác giả Thánh Vịnh 148 khẳng định Chúa định nơi cho tất cả đến muôn đời muôn thuở, ban truyền lề luật, luật đó chẳng hề qua. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 147 nói, người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra hỏa tốc chạy đi. Miêu tả luật pháp Chúa, tác giả Thánh Vịnh 19 xác quyết, luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa quả là vững chắc, cho người dạy nên khôn. Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỉ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh. Thật quý hơn vàng y muôn lượng, ngọt ngào hơn mật ong nguyên chất. Thánh Vịnh 119 là một tiểu khảo luận về lề luật Gia-vê Thiên Chúa ban cho dân Israel. Tác giả xin với Chúa như sau, xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây, để con được sống và tuân giữ lời Ngài. Xin mở mắt cho con nhìn thấy luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao. Ở trên đời con là thân lữ khách, mệnh lệnh Ngài xin đừng nỡ giấu con. Hồn con những khát khao mòn mỏi, hằng chờ mong quyết định của Ngài. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng, xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật, thánh ý Ngài con sẽ tuân theo. Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài, vì nhờ đó Ngài đã cho con được sống, bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài. Thánh ý Ngài con chú tâm suy nghĩ, luật pháp Ngài lạy Chúa con yêu chuộng dường bao, suốt ngày cứ suy đi gẫm lại. Mệnh lệnh Chúa làm con khôn hơn cả địch thù, vì con hằng ấp ủ mệnh lệnh đó trong lòng. Con được thông suốt hơn cả thầy dạy, vì con thường gẫm suy thánh ý, am hiểu hơn các bậc lão thành, bởi huấn lệnh Ngài con đã tuân theo. Con chẳng lìa xa điều Ngài quyết định, bởi chính Ngài chỉ giáo cho con. Con cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. Con thành người sáng suốt nhờ huấn lệnh Ngài ban. Lạy Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài. Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ mãi mãi cho đến cùng. Chính vì việc suy gẫm và thực thi thánh ý Chúa đem lại hoan lạc cho tâm hồn, nên tác giả Thánh Vịnh 119 mới xin với Chúa rằng, với tôi tớ này xin lấy tình thương mà đối xử, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con. Con là tôi tớ Ngài, xin ban trí thông minh, để con được am tường thánh ý. Mệnh lệnh Ngài con yêu con quý, quý hơn vàng hơn cả vàng y. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm thay, nên hồn con tuân giữ. Giải thích lời Ngài là đem lại ánh sáng cho kẻ đơn sơ thông hiểu am tường. Con há miệng và con hấp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài. Xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên tôi tớ Chúa, thánh chỉ Ngài xin dạy bề tôi. tác giả ca tụng sự công minh chính trực của lề luật Chúa, và cho dù có gặp gian truân khốn khó, ông vẫn nhất quyết trung thành tuân giữ. Lạy Chúa, Ngài quả là chính trực, quyết định của Ngài thật công minh. Ngài đem thánh ý ban hành, thảy đều một mực chí thành chí công. Dầu hèn mọn và bị người khinh rẻ, huấn lệnh Ngài con cũng chẳng quên. Công lý Chúa, công lý trường tồn, luật Chúa truyền ban quả là chân lý. Khốn khổ ngặt nghèo tuy ập xuống thân con, mệnh lệnh Ngài vẫn làm con vui thỏa. Thánh ý Ngài mãi mãi công minh, xin cho hiểu ngọn nguồn để con được sống. Chính vì trung thành tuân giữ lề luật Chúa, nên tín hữu bị phường gian ác bách hại, vì thế họ kêu xin Chúa giúp. Con kêu van hết lòng lạy Chúa, thánh chỉ Ngài con sẽ vâng theo. Con kêu lên Chúa xin Ngài cứu chữa, để con tuân giữ thánh ý Ngài. Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin, con hằng cậy trông ở lời Chúa. Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở, để suy niệm lời hứa của Ngài. Bọn bất lương sống xa luật Ngài đã đến gần con mà bách hại. Nhưng lạy Chúa, Chúa ở gần bên con, mệnh lệnh Chúa đều là chân lý. Về thánh ý từ lâu con đã hiểu, Ngài đã thiết lập đến muôn đời. Con khổ cực, xin Chúa đoái nhìn và giải thoát, vì con chẳng quên luật pháp Ngài. Xin biện hộ và cứu chuộc con, theo lời hứa của Ngài xin cho con được sống. Ơn cứu độ ở xa kẻ giữ, bởi chúng không tìm kiếm thánh chỉ Ngài. Những kẻ bắt bớ hành hạ con thật nhiều, nhưng thánh ý Ngài con chẳng lìa xa. Chúa thấy cho, lòng con mộ mến huấn lệnh Ngài, lạy Chúa, vì Ngài nhân hậu, xin cho con được sống. Căn nguyên lời Ngài là chân lý, mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm. Quan quyền bách hại con vô cớ, nhưng lòng này sợ lời Chúa mà thôi. Điều giả dối con chê con ghét, luật pháp Ngài những mến cùng yêu. Hoa trái của thái độ sống kết hiệp thần bí ấy là sự an bình thanh thản và lòng kiên trì mến yêu thánh ý và lề luật Chúa. Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào. Lạy Chúa, con đợi trông ơn Ngài cứu độ, mệnh lệnh Ngài con vẫn thực thi. Thánh ý Chúa trọn bề tuân giữ, hồn mến yêu hâm mộ chẳng rời. Đường con Chúa rõ mười mươi, huấn lệnh thánh ý con thời vâng theo. Lạy Chúa, con khát khao ơn Ngài cứu độ, luật Ngài làm con vui sướng thỏa thuê. Như đã thấy, chính sức mạnh lời Chúa dưỡng nuôi linh hồn tín hữu và giúp họ có thái độ chiêm ngưỡng mọi kỳ công của Ngài. Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm, tưởng nhớ những kỳ công thuở trước. Mọi hành động của Ngài con nhẩm đi nhắc lại, sự nghiệp Ngài con sẽ gẫm suy. Nó là tiếng thì thầm của con tim tín hữu đang sống trong sự kết hiệp với Thiên Chúa, luôn hướng lòng về Chúa và hướng mắt nhìn Ngài trong thái độ yêu mến say mê, quấn quýt, không ngưng nghỉ và không muốn rời xa. Hoa trái của cuộc sống chiêm niệm nội tại đó là sự thinh lặng trước gia vê Thiên Chúa. Đây cũng là một khía cạnh được nêu bật trong các thánh vịnh. Tác giả Thánh vịnh 37 khuyên tín hữu, hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông người. Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện. Hãy lấy Chúa làm niềm vui. Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Đừng nổi giận vì quân gian ác. Chớ phân bì với kẻ bất lương, kẻo sinh ra tội lỗi. Tác giả Thánh vịnh 62 cũng minh xác với tín hữu rằng, chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ tôi bởi người mà đến. Duy người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Tâm tình tin yêu phó thác ấy khiến cho tín hữu ước ao và đợi chờ được ẩn náu bên Thiên Chúa như viết trong Thánh vịnh 73. Con còn ai trốn trời xanh, bên Ngài thế sự thật tình chẳng ham. Dẫu cho hồn xác suy tàn, thì nơi ẩn náu kỳ phần lòng con, muôn đời là Chúa cao tôn. Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, trốn ẩn thân đặt ở Chúa trời. Tín hữu hoàn toàn phó thác xác hồn trong tay Thiên Chúa. Tất cả đều diễn tả tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu đối với Thiên Chúa, cả khi họa hiếm nó mới được diễn tả ra như trong Thánh vịnh 18. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tác giả Thánh Vịnh 116 cũng thổ lộ như sau: lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài. Tình yêu ấy phản ánh trong kiểu các tác giả Thánh Vịnh nói lên niềm vui cảm nghiệm đối với Thiên Chúa. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 33 mời gọi như sau: người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa gieo bạn tiếng đèn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô nhã nhạc vang lừng. Đó cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 34. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Hãy cùng tôi ngợi khen gia vê, ta đồng thanh tán tụng danh người. Tác giả Thánh Vịnh 35 cũng nói lên nỗi vui sướng của mình. Hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa, hoan hỷ vì người cứu thoát tôi. Sự kiện được Thiên Chúa làm gia nghiệp và có Ngài luôn ở bên cạnh khiến cho tác giả Thánh Vịnh 16 kêu lên: vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Trước Thánh Nhan ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi. Tất cả những điều này chứng minh cho thấy một kiểu kiếm tìm Thiên Chúa, đồng thời cũng là việc hưởng nếm sự hiện diện, tình yêu thương chở che ấp ủ của Thiên Chúa. Nó diễn tả sự kết hiệp sâu thẳm mà nền thần học sau này sẽ gọi là sự hiệp thông thần bí.